Độc bộ thiên hạ, chương 261, chủ quang đại trận, góc truyện audio.com. Vu sĩ tu luyện huyết thần kinh, tu vi giấu trong huyết ảnh được tự thân luyện chế, một đạo huyết ảnh liền chất chứa một phần tu vi, nếu là bị hủy diệt một đạo huyết ảnh, liền tổn thất một phần tu vi. Huyết thần bảo chủ La Ẩn Nguyên đan nổ bung, hóa thành hơn 10 vạn đạo huyết ảnh bốn phương tám hướng trốn chạy, bị Diệp Húc diệt tuyệt hơn 8 phần, tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 2 thành, đoạt xác tu sĩ khác xong thì nhiều nhất có thể khôi phục đến huyễn đan ngũ phẩm lục phẩm tu vi. Hơn nữa huyết hồ do hắn luyện chế cũng bị Diệp Húc thu được, bởi vậy Diệp Húc mới nói, nếu như La Ẩn tái xuất hiện tất nhiên là người chết. La Ẩn dù sao cũng là lão bài nguyên đan cường giả, chính là đứng đầu một giáo, quyền cao chức trọng, bị hắn đánh lén, dùng một đám kim tinh khí chém tới đầu lâu, lại một quyền một trường hủy diệt nhục thân, tiêu diệt ngàn vạn huyết ảnh, tu vi trực tiếp rơi xuống huyễn đan kỳ, có thể nói là tổn thương thảm trọng vô cùng. Diệp Húc đem phiến huyết hồ này thu vào trong ngọc lâu của mình, trong nội tâm có chút vui mừng. Có phiến huyết hồ này, mấy con kim tàm bốn cánh khác của ta liền có thể tiến hóa thành sáu cánh, nếu là có ngàn con kim tàm sáu cánh, cho dù là nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể liều mạng. Bất quá những kim tàm này nếu là tiến hóa đến kim tàm sáu cánh, thấp nhất phải chờ tới một năm sau. Tu luyện tới hạo nguyệt kỳ, mỗi tăng lên một cảnh giới, thời gian đều là hơn trước mấy lần mấy chục lần, bởi vậy mặc dù một năm sau kim tàm sáu cánh mới có thể tiến hóa hoàn thành, nhưng với hắn mà nói vẫn là một vu bảo uy lực cực kỳ cường đại. Kim tinh khí thật là bảo bối, đến cả nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể chém giết, đáng tiếc chính là quá ít, chỉ có một đám bạch tuyến, chiều dài chỉ có hơn 10 thước. Đánh lén còn thôi, nếu như là chính diện giao phong cũng chưa có tác dụng, nếu là bị người phát hiện, đơn giản liền có thể lấy đi. Tống Cao Đức nhìn hắn, chát chát nhãn tình, thầm nghĩ. Cửu chuyển nguyên công, đại chu thiên tinh đấu trận đồ, còn có một sợi kim tinh khí, bí mật trên người Diệp lão đệ thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nếu như không phải Hoàng Sán xưng hắn là sư thúc, ta còn thật sự hoài nghi, hắn là đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung hoặc là Quang Minh Thánh Địa. Kỳ quái, như thế nào không gặp hắn sử xuất chân truyền tâm pháp của Hoàng Tuyền Ma Tông, một trong bát cấm chứ? Hoàng Tuyền Ma Tông trong ba cung lục phái 72 thế gia là dùng tâm pháp vu pháp uyên bác mà chứ danh, đệ tử trong môn phái, sở học pha tạp, hỗn tạp, hải nạp bách xuyên, trên cơ bản một tòa linh sơn liền có một loại truyền thừa, thậm chí có một số linh sơn loại truyền thừa nào cũng biết, so với môn phái khác càng thêm phong phú. Bất quá cuối cùng, Hoàng Tuyền Ma Tông trấn giáo tâm pháp vẫn là bát cấm, bát đại cấm pháp đầy đủ, chỉ có 8 loại cấm pháp này mới là Hoàng Tuyền Ma Tông chính tông tâm pháp. Vạn kiếp môn của Tống Cao Đức cũng có vài loại cấm pháp đầy đủ, nhưng vạn kiếp môn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông bất đồng, không có nhiều truyền thừa như vậy, đệ tử có thể tùy ý tu luyện, bởi vậy đệ tử của vạn kiếp môn tu vi chất lượng so với Hoàng Tuyền Ma Tông cao hơn, cơ hồ mỗi một người đều có thể so sánh với tông chủ nhất mạch đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông. Diệp lão đệ, trong sơn cốc này liền có bảo khố của thượng cổ đại phái này, bất quá giờ phút này chỗ đó, chỉ sợ đã tụ tập không biết bao. Góc truyện audio.com. Nhiều cao thủ rồi, Tống Cao Đức chỉ hướng nặng nề mê vụ trong sơn cốc nói. Diệp Húc mục quang quét tới, chỉ thấy mê vụ rất nặng, chồng chất những mê vụ này là linh khí thuần túy, che khuất sự vật trong cốc, phiến sơn cốc này ít nhất cũng vỡ mất mấy trăm điều linh mạch mới tạo thành dị tượng linh khí khóa cốc, linh khí độ dày cao đến dọa người. Ngẫu nhiên, trong sương mù dần hiện ra một hai thân thể cao lớn, không biết là cái giống gì, giấu ở trong sương mù trùng trùng, những giống loài kỳ quái này sở dĩ không dám một ộ mặt, hơn phân nửa là bị vu sĩ khắp nơi chấn phục, không dám có chỗ dị động. Diệp Húc có thể cảm giác được trong sơn cốc có hơn 10 cổ khí tức cực kỳ cường đại, thấp nhất là nguyên đan kỳ cường giả. Khó trách nơi đây có thể hấp dẫn đến thiên ma cổ ma, linh khí thật sự quá nồng đậm. Oanh, đột nhiên đáy cốc truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, quét ra mê vụ, chỉ thấy một tòa kim sắc đại điện bị người dùng lực theo lòng đất chấn ra, phía dưới truyền đến một hồi hoan hô. Bảo khố rốt cục phát ra rồi. Tòa đại điện vừa mới xuất hiện, lập tức truyền đến tuyệt cường dẫn lực đem vô số linh khí hết thảy thu nạp, sơn cốc lập tức trở nên thanh minh một mảnh, các loại sự vật rõ ràng. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy có mấy trăm người tề tụ tại chung quanh cung vàng điện ngọc, nhìn chằm chằm, trong đó có hơn 50 người khí thế là cường đại nhất, đỉnh đầu nguyên đan, lại đều là nhân vật cấp giáo chủ, trong đó thậm chí còn có vài người khí thế giống như Thâm Uyên, không lường được độ sâu, hiển nhiên so với nguyên đan kỳ cao thủ còn mạnh hơn. Những người khác cũng là huyễn đan kỳ cao thủ chiếm đa số, chỉ có đan đỉnh kỳ hồn nguyên kỳ cao thủ thì cũng có vài chục người, bất quá những người này phần lớn là đệ tử danh môn đại phái, tu luyện chính là tâm pháp vu pháp cực kỳ cường hãn, hoặc là có vu bảo hộ thân, thực lực không để cho dò xét. Những người này chia làm chính ma yêu ba phe phái, phân biệt rõ ràng, trong đó các môn các phái lại tạo thành đoàn thể riêng, đối với những người khác phòng bị vạn phần. không trung còn có vài chục đầu cổ ma thiên ma, nhìn thấy linh vụ tán đi, lập tức độn đi, biến mất không thấy gì nữa. Tòa cung vàng điện ngọc giống như một ngọn núi, những cao thủ kia tại trước mặt cung vàng điện ngọc phảng phất là mấy trăm con kiến không có ý nghĩa. T, R, U, Y dài, E, Chu Yên Phao, VN, Tống Cao Đức mục quang đột nhiên rơi lên người một vu sĩ ma đạo, hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Nguyên lai sư huynh của ta Phong Vân Sinh cũng tới. Diệp Húc cảm giác được sát khí trên người há, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, chỉ sợ vị sư huynh này của Tống Cao Đức quan hệ cùng hắn cũng bất thiện, giữa hai người hơn phân nửa còn có cửu oán. Xem ra bên trong những đại phái như Vạn Kiếp Môn cũng không phải bền chắc như thép, đệ tử trong đó cũng có tranh đấu. Phong Vân Sinh tu vi so với Tống Cao Đức cao hơn rất nhiều, đã tu luyện tới đan đỉnh kỳ, dùng Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh uy lực mà nói, đan đỉnh kỳ vô sĩ thực lực liền đủ để đánh với nguyên đan kỳ cao thủ bình thường. Người này đứng ở trước nhiều cường giả như vậy nhưng ngạo khí nghiêm nghị, không chút nào đặt những người xung quanh vào trong mắt. Tống Cao Đức mục quang chớp động trầm giọng nói. Diệp lão đệ, ta cầu ngươi một việc, ngươi nếu có thể cho ta mượn sợi kim tinh khí này, giúp ta giết Phong sư huynh, cái mệnh này của ta. Góc truyện audio.com, liền là của ngươi. Diệp Húc thận trọng suy tính một lát cười nói. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nói lời này liền khách khí quá rồi. Cho ngươi mượn kim tinh khí cũng không phải không thể, bất quá ta chỉ cần trấn giáo tuyệt học của Vạn Kiếp Môn các ngươi, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh. Tống Cao Đức sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng, Diệp Húc cười nói. Tống huynh, ta muốn đương nhiên không phải Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh đầy đủ, mà là ba cuốn tâm pháp đầu tiên mà thôi. Điểm ấy, sau khi ngươi giết Phong sư huynh của ngươi xong, mới có thể chắc chắn đắc thủ a. Tống Cao Đức trầm mặc một lát gật đầu nói. Ba cuốn tâm pháp đầu tiên xác thực có thể cho ngươi. Bất quá Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của Vạn Kiếp Môn ta, phải từ bồi nguyên nhất phẩm bắt đầu tu luyện, mỗi tăng lên một cảnh giới lại gặp thiên kiếp uy lực gia tăng một thành. Người tu vi hiện tại đã đến hạo nguyệt bát phẩm, nếu là tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh còn phải vượt qua vài chục lần thiên kiếp phía trước. Đệ nhất kiếp liền tương đương với uy lực của thiên kiếp hạo nguyệt bát phẩm, kiếp thứ hai chính là hạo nguyệt cửu phẩm, đệ tam kiếp chính là hồn nguyên nhất phẩm. Ta lúc đầu khi bái nhập Vạn Kiếp Môn, tu vi đã đến cố nguyên lục phẩm, vẫn là sau khi phế bỏ tu vi tu luyện lại từ đầu, nếu không đệ nhất kiếp muốn vượt qua đều là người si nói mộng. Diệp Húc hoảng sợ, cái này chẳng phải là nói, hắn đem Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh tu luyện tới cảnh giới trước mắt cần vượt qua thiên kiếp mà nguyên thai kỳ cường giả mới có thể vượt qua. Hắn chần chờ, đừng nói thiên kiếp nguyên thai kỳ cường giả mới có thể vượt qua, coi như là đan đỉnh kỳ, chỉ sợ hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Tống Cao Đức cười nói. Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của Vạn Kiếp Môn ta, sở dĩ khó tu luyện cũng là bởi vì uy lực của thiên kiếp. Tu vi càng cao thiên kiếp càng mạnh, cho dù là cao thủ của môn phái khác tìm được tâm pháp của bổn môn cũng không dám tu luyện, trừ phi hắn phế bỏ tu vi từ bồi nguyên kỳ bắt đầu tu luyện, nếu không độ không qua vài trọng thiên kiếp thì đến mạng nhỏ cũng chẳng còn. Diệp lão đệ, ngươi còn tính phải thay đổi sao? Đương nhiên, Diệp Húc mỉm cười, nói khẽ. Vô luận như thế nào ta đều muốn biết một chút về chỗ thần diệu trong tâm pháp của Vạn Kiếp Môn bài danh thứ hai trong lục phái. Tống Cao Đức lấy ra hai cuốn kinh thư, giao đến trong tay của hắn, cực kỳ thận trọng nói. Lão đệ, ta biết rõ bản lãnh của ngươi hơn xa thường nhân, bất quá thiên kiếp uy lực không để cho dò xét. Người như cảm giác thiên kiếp khó có thể vượt qua, liền lập tức đình chỉ tu luyện, nếu không thiên kiếp tiếp theo, liền vô cùng có khả năng muốn tính mệnh của ngươi. Đây là hai cuốn đầu tiên, về phần quyển thứ ba, sau khi giết Phong sư huynh từ trên người hắn lấy được cuốn này, ta lại đưa đem cho ngươi. Diệp Húc đem Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh thu hồi, lấy ra này sợi kim tinh khí, giao cho Tống Cao Đức nghi nói. Tống huynh, ngươi cùng sư huynh của ngươi có thâm cừu đại hận gì vậy, không giết hắn không được. Tống gia ta cả nhà lão ấu hơn 800 sinh mệnh, đều chết ở trong tay của hắn, phần thù này đã đủ chưa? Tống Cao Đức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, mặt mày méo mó thấp giọng cười khanh khách nói. Ta không chỉ có muốn giết hắn còn muốn giết sư phụ ta. Chính là lão xuất sinh đó nói cái gì tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, trước tiên phải thoát kiếp bỏ đi tình. Góc truyện audio.com, kiếp vô khiên vô quải mới có thể chuyên tâm tu luyện, cho nên phái ra Phong sư huynh giết cả nhà của ta, diệt cả nhà ta. Thanh âm của hắn trầm thấp nghiến răng nghiến lợi cười đến rất là quỷ dị, cho dù là Diệp Húc cũng cảm thấy sợ hãi. May mắn Hoàng Tuyền Ma Tông ta không có loại quy củ quái đản này của Vạn Kiếp Môn, nếu không chỉ sợ Liễu Châu Diệp gia ta cũng muốn cả nhà khó giữ được. Trong lúc nói chuyện, những cao thủ kia lần lượt nhảy vào trong kim điện, tòa cung vàng điện ngọc thật sự cự đại, mặc dù là mấy trăm người dũng mãnh vào trong đó tựa hồ cũng chỉ là muối bỏ biển. Diệp Húc cùng Tống Cao Đức liếc nhau, lập tức hướng tòa cung vàng điện ngọc này phóng đi, hai người vừa bước vào cửa điện, chỉ thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một đạo tinh hà. Trong tòa đại điện, lại bị người luyện hóa thành một đạo tinh hà trực tiếp để vào trong điện cùng tinh chủ đại điện của Diệp Húc có vài phần tương tự. Chỉ thấy trong tinh hà có hàng tỷ vạn tinh cắt lóng lánh sinh huy, vô số bảo vật tại trong tinh hà phập phồng, tràn chói mắt chói lọi. Thậm chí có không ít vu bảo còn chưa bị hủ thực. Diệp Húc chứng kiến một tòa bảo tháp loại vu bảo đứng sừng ở trong tinh hà, đỉnh bảo tháp đâm thủng không gian, xâm nhập đến một thời không không biết tên giữa không trung. Những người vừa rồi tiến vào trong đại điện giờ phút này đều đứng ở phía trước tinh hà, không ai có chỗ dị động. Ngẫu nhiên có mấy thiên ma từ trong tòa bảo tháp này chui ra, gào thét liền hướng ra phía ngoài bay đi, phảng phất sau lưng có cái gì đó khủng bố đang đuổi theo chúng vậy, căn bản không rảnh đi thu bảo vật trôi nổi tung bay trên mặt biển. Một con thiên ma đột nhiên trong chớp mắt làn da khô quắt đầu trở nên trắng toát lại bay về phía trước chừng hơn 10 dặm rồi đột nhiên cốt nhục chia lìa, hóa thành từng chồng bạch cốt, sau đó bạch cốt cũng đều mục rầm một tiếng toái đầy đất. Những thiên ma khác cũng đều trở nên vô cùng già nua, lần lượt chết ở trong tinh hà, chỉ có thiên ma tu vi cao nhất sắp từ trong sông thoát thân ra, nhưng là đã trở thành bộ dạng của một lão nhân sắp chết nhìn như đèn dầu sắp cạn. Đạo tinh hà này là Chu Thiên Tinh Cung tinh không trụ quang đại trận. Một cường giả cấp giáo chủ nhận ra lai lịch của đạo tinh hà này, không khỏi run giọng nói. Cách chương.